Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 8 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 2 của bài học Danh Cha Tôn Thánh trong lẽ đạo về Đức Chúa Trời và thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Danh Cha Tôn Thánh, phần 2. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời, xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Sự cầu nguyện thay đổi thứ tự ưu tiên. Thay đổi điểm đầu tiên là chúng ta tới để nói với Chúa như thế này: Lạy Chúa, con biết Chúa có chương trình, Chúa có chuyện rất quan trọng là danh thánh của Chúa, và con muốn dâng tất cả những hoài bão, những ao ước, công việc của con vào trong tay Chúa, và xin Chúa sử dụng bất cứ chuyện gì, bất cứ cách nào, bất cứ lúc nào để thực hiện chương trình của Chúa, để làm cho danh Chúa được tôn thánh. Đó là điều con muốn cầu nguyện, và xin Chúa làm danh Cha được tôn thánh trong đời sống của con. Nghĩa là mình thưa với Chúa rằng là: Chúa, con yêu mến Chúa và con muốn làm bất cứ điều gì mà Chúa muốn làm. Trong chiều hướng của Chúa, ngay cả chuyện con không hiểu, xin Chúa làm cái điều để đem danh của Chúa được tôn thánh. Và đó là điểm đầu tiên, và đó là điểm Chúa đòi hỏi phải thay đổi. Vì nếu mình không thay đổi chỗ đó thì mình sẽ cầu nguyện miết, sẽ không bao giờ ra ý Chúa và sẽ không đem tới cái sự tôn thánh của Chúa. Như tôi nói, nhiều khi mình thấy, và nhiều khi ngay cả kinh nghiệm của mình nữa, là có những cái chuyện tới mình đặt vấn đề cầu nguyện, mình tới cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện chảy nước mắt, thì rồi tôi nói cả xô cả thúng vậy. Nhưng rồi sao? Rồi ra cũng ý mình à. Và những người chứng kiến điều đó rồi nói không có cách nào đây là ý Chúa được, nhưng mà mình tin chắc đây là sao? Vì tôi đã đổ thì giờ cầu nguyện, nhưng mà đổ thì giờ cầu nguyện mà không thay đổi thứ tự ưu tiên chính yếu thì có cầu nguyện bao nhiêu cũng sai trật. Chữ ở đây đó, mình muốn hiểu thêm là tại sao mình nói là có cái chữ khác biệt thánh. Tại vì cái chữ nên thánh này là một chữ quan trọng để mà phân biệt. Dĩ nhiên nó có chữ thánh trong đó, hallo hay là liên hệ tới chữ thánh. Nhưng mà chữ nó rất là đơn giản, nghĩa là biệt riêng ra. Chữ là được biệt riêng ra với mục đích thánh. Biệt riêng ra, ý nghĩa chính là biệt riêng ra với mục đích thánh. Và cái chữ thường dùng là như thế này. Đó là với chúng ta là những người bình thường hay là công việc Chúa bình thường hay là nhà của Chúa này kia thì có cái sự biệt riêng ra. Thầy tế lễ được biệt riêng ra cho nhà Chúa, những dụng cụ trong đền thờ Chúa được biệt riêng ra, nghĩa là chuyện bình thường đó nhưng mà được biệt riêng ra để cho mục đích đó và có những sự rửa sạch rồi thanh tẩy để có thể dùng cho mục đích. Đó là về chúng ta khi chúng ta gọi là mình được nên thánh, mình được làm nên thánh. Nhưng mà khi mà nói là danh cha được nên thánh, danh cha được tôn thánh, chữ là tôn thánh nói về sự tôn vinh, nhưng mà danh cha được nên thánh nghĩa là làm sao? Phải là Chúa cần làm cái gì để cho danh Chúa trở thành thánh. Nhưng mà vấn đề là hiểu rằng danh Chúa là thánh và phân biệt Chúa ra khỏi tất cả mọi điều khác không liên hệ tới sự thánh khiết đó. Nhận biết rằng Chúa là thánh, Chúa là khác, Chúa ở một cương vị khác, có một bản chất khác, có một chương trình khác, có một con đường mà nó không dính líu, nó không có đồng đi với mình. Cho nên mình thưa với Chúa là Chúa, con biết Chúa khác. Chúa là đấng hoàn toàn khác con, chương trình Chúa hoàn toàn khác con, mục đích Chúa hoàn toàn khác cái mục đích của con, và con muốn xin Chúa thực hiện làm cái chương trình khác đó cho danh Chúa và cho vì nước của Ngài. Có lẽ chúng ta đến một vài cái thí dụ thì hiểu hơn cái sự biệt riêng này. Bởi vì sự biệt riêng này nó quan trọng để chúng ta cầu xin. Còn không á, mà không có sự biệt riêng này mà nó hỗn độn lại với cái chuyện của mình và điều ao ước của mình thì sự cầu nguyện nó sẽ không làm cho danh Chúa tôn thánh mà nó cũng không được sự trả lời như chúng ta muốn. Tôi muốn đưa ra khoảng 3 thí dụ để chúng ta thấy ở đây. Thứ nhất là xin nói về sự biệt riêng ngày thánh của Chúa. Chúng ta dở ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 2. Khi nói về ngày thánh thì đoạn số 2 câu 2 câu 3 nói như thế này. Ngày thứ 7 Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm và ngày thứ 7 Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ 7, đặt là ngày thánh, đặt ngày phân biệt ra, cái ngày biệt riêng ra. Trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Chúng ta thấy là ở đây Chúa thẩm định là có một cái ngày mà được biệt riêng ra. Ở trong Xuất Diêm Tư Ký đoạn số 20, tức là 10 điều răn đó, thì đây là điều răn thứ 4 và giải thích thêm cho chúng ta cái vấn đề biệt riêng ra có nghĩa là gì. Xuất Diêm Tư Ký đoạn 20 câu số 8. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên cái ngày biệt riêng ra. Các ngươi hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh và làm nên ngày biệt riêng ra. Câu này giải thích như thế này. Ngày nghỉ, ngày thánh, biệt riêng ra, ngày thờ phượng, nó không giống những ngày khác. Phải là một cái ngày hoàn toàn với mục đích khác, với một cái bản chất khác, mục tiêu khác. Ngày đó không giống như những ngày khác, rồi mình cộng thêm một vài sinh hoạt ở trong đó. Nó không phải là như thường xuyên mình nghĩ là thì ngày đó ngày nghỉ cho nên tôi cộng thêm mấy tiếng đồng hồ đi nhà thờ. Nhưng mà sau đó cái chuyện của tôi, mục đích của tôi vẫn cứ dùng ngày đó cho thực hiện đó. Chúa nói không, cái ngày này đó, các ngươi phải hiểu rằng đem cái ngày đó hoàn toàn khác biệt với mọi ngày khác. Mọi ngày khác các ngươi đã được ban cho chuyện đi làm, thực hiện công việc, nhu cầu của mình. Nhưng mà ngày này không cho mục đích đó, không làm cái công chuyện đó, hoàn toàn đặt ra với một mục đích khác, với một công việc khác, với một bản chất khác cho cái ngày đó. Và đó là lý do tại sao mình thường xuyên khó khăn trong vấn đề thờ phượng Chúa là vì sao? Mình không thấy nó khác, mình chỉ cộng thêm vài cái giờ đi nhà thờ thôi, chứ còn cái mục đích ngày đó cũng y như mục đích ngày kia, là hễ mình muốn làm gì mình làm ngày đó. Tôi bận chuyện này, tôi muốn làm chuyện kia, nhiều khi là bỏ luôn cái mục đích thờ phượng để làm cái công việc của mình. Tôi cũng giải thích nhiều khi trong anh em ban chấp hành hỏi rằng tại sao ở đây mình nhóm lâu quá, bắt đầu thì đòi đúng giờ mà không nghỉ đúng giờ. Vì ngày của mình biệt riêng ra cả ngày chứ đâu phải biệt riêng ra 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ thôi. Rồi anh em chỉ cho 2-3 tiếng đồng hồ rồi sau đó là trở thành cái chuyện của anh em rồi. Nhóm quá mất cái giờ mà tôi biệt riêng ra, nó có biệt riêng ra cả ngày. Khi nào tôi dùng tới ngày thứ 2 đó, rồi lúc đó than phiền thì tôi chịu. Nhưng mà tôi chưa dùng hết ngày đó thì chưa tới nổi, đúng không? Vì sao ngày đó phải là ngày được biệt riêng ra? Cái mục đích hoàn toàn khác những ngày khác, không có trộn lẫn những chuyện ngày khác vào trong cái ngày này. Sự biệt riêng ra với Chúa cũng vậy. Chúa nói rằng danh của Chúa, chuyện của Chúa, mục đích của Chúa khác với cái chuyện của mình lắm. Mình không thể trộn lẫn hai cái với nhau được. Chuyện đầu tiên phải hiểu là không trộn lẫn hai cái với nhau được, phải biệt riêng chuyện Chúa ra và đặt để lòng mình chuyển hướng để bắt đầu thành đạt được chuyện của Chúa. Đầu tiên mình phải hiểu biệt riêng ra nghĩa là sao? Biệt riêng ra trong bản chất, trong mục đích, trong sự thực hiện điều đó, ngay cả trong ngày thánh của Chúa. Một ví dụ nữa là trong Dân Số Ký, hy vọng nó cho chúng ta thấy điểm này rõ hơn, cũng đoạn 20. Dân Số Ký đoạn số 20 thì nói về kinh nghiệm của Môi-se với dân sự của Chúa khi Chúa đòi hỏi ông nói với tảng đá ở trong sa mạc để ra nước, và ở đây ông lầm lẫn chỗ này và nó trở thành một vấn đề rất lớn cho Môi-se và cũng là một cái sự hiểu biết chúng ta cần hiểu. Chúng ta đọc từ câu số 6, Dân Số Ký đoạn 20. Môi-se và A-rôn lui khỏi mặt hội chúng đến tại cửa hội mạc sắp mình xuống đất, và sự vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra cùng hai người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi hãy truyền nhóm hội chúng, và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm họp hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình, nước bèn tràn ra nhiều, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: bởi vì hai ngươi không có tin đến ta đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, biệt riêng ra, phân biệt ta ra trước mặt dân Israel, vì cơ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Điểm mà Chúa nói là như thế nào? Trong cái sự chống nghịch của dân sự đối với Chúa, họ lì lợm đối với Chúa, họ cứng lòng với Chúa, nhưng mà Chúa muốn bày tỏ ân điển, cho nên Chúa nói là hãy đem họ ra trước hòn đá, phán với hòn đá, và sự dư dật của Chúa sẽ ban cho dân sự Chúa, dầu họ đang phản nghịch, dầu họ đang cứng lòng. Nhưng mà Môi-se, ông đang tức, ông đang giận, ông đang khó chịu, và mình hiểu ông lắm, mình thông cảm Môi-se dẫn dân này, cho nên ông đang giận, và ông ra ông hỏi là: hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, tụi phản nghịch, tụi bay tới đây, bộ giờ muốn uống nước hả? Này, uống nước nè, cho uống nè. Ông giọng một cái, chưa đủ, giọng thêm cái nữa, muốn uống thì cho uống nè. Trong sự dân từ của Chúa, Chúa vẫn cho nước trôi ra. Nhưng mà Chúa nói với Môi-se là như thế này: ngươi làm dân sự không phân biệt ra giữa ta với ngươi. Ngươi hành động trong cái cảm xúc của mình, ngươi đại diện ta, nhưng mà ngươi đại diện ta và ngươi lấy cái cảm xúc của mình đặt để. Bây giờ dân sự không biết đây là ơn sủng của Chúa ban cho hay là sự phán xét của Chúa. Dân sự không biết rằng Chúa nhân từ như thế nào trong thái độ ngươi làm như vậy. Ngươi không phân biệt ta ra khỏi ngươi, ngươi không làm ta khác ngươi, ngươi không cho thấy rằng ta không giống ngươi. Ngươi thì cảm nhận như vậy, nhưng ta không phải. Chương trình ta khác, ý định ta khác, phương cách ta khác, ân sủng ta khác. Và Chúa nói là bởi vì ngươi không tôn trọng ta, ngươi không làm ta nên thánh, ngươi không phân biệt ta ra. Và đó là vấn đề. Thì nguyên tắc cũng vậy. Chúa hỏi là khi chúng ta tới nói là danh Cha được tôn thánh, Chúa nói như thế này: phải hiểu một điều, ta không giống ngươi. Cảm xúc đòi hỏi cầu xin tiêu chuẩn đo lường của đời sống ngươi đó nó khác lắm. Và điều ngươi cần hiểu là cái chuyện khác biệt đó, và đặt để ngươi ở chỗ khác biệt đó mà đi theo Chúa. Kẻo không đó thì chúng ta lại là lầm lẫn lớn. Một điểm nữa là chúng ta sẽ thấy thêm hơn. Xin dỡ ra thêm ở trong Lê Vi Ký. Lê Vi Ký đoạn số 10 câu 1 tới câu 3 giúp cho chúng ta hiểu điều này. Đó là hai con trai của A-rôn khi hướng dẫn thờ phượng dâng hương cho Chúa. Rồi đây là lần đầu tiên họ được ban cho cơ hội để hầu việc Chúa. Đây là giống như là vừa được phong chức xong thì họ ra làm công việc này, đoạn 10 câu 1 câu 3. Hai con trai A-rôn, Nadab và Alihu, mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng: ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh, cũng chữ đó, mà được phân biệt và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng. Đây là điểm sao? Đây là điểm là khi các thầy tế lễ, hai thầy tế lễ con trai của A-rôn ra hướng dẫn hội thánh thờ phượng đó, thì họ hướng dẫn hội thánh thờ phượng theo ý họ và theo cách họ. Mình không biết họ làm gì, nhưng mà Kinh Thánh nói là họ dâng lửa lạ mà Đức Giê-hô-va không phán dặn. Chúa nói là trong cái cách thờ phượng ta có sự phân biệt, có cách, có chiều hướng, mà ngươi không có làm lẫn vào trong cái cách của ngươi, cái kiểu của ngươi được. Ngươi phải phân biệt hai điều đó ra. Và ở đây họ không phân biệt, cho nên họ ra họ làm hướng dẫn thờ phượng Chúa trong cái cách của mình, và lửa của Đức Chúa Trời thiêu đốt họ. Nếu mà Chúa áp dụng nguyên tắc này một cách thường xuyên, không dù gì không có ân điển là không ai đứng đây hướng dẫn nữa nha. Mấy anh mà vừa mới mở miệng ra tính hướng dẫn là ngã ra hết rồi. Anh là đứng lên giảng chưa kịp mở Kinh Thánh là rớt xuống rồi. Vì đây cho chúng ta thấy là cái nguyên tắc của Chúa. Chúa đặt đề một điều, nghĩa là sao? Trước mặt dân sự ta, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được phân biệt. Nghĩa là những người tới gần Chúa phải làm một điều, đó là phân biệt Chúa ra khỏi con người, phân biệt cái cách Chúa ra khỏi con người, phân biệt cái điều Chúa muốn ra khỏi điều mình muốn. Thành thử điểm đầu tiên mà chúng ta phải hiểu đó là khi chúng ta tới với Chúa, thưa với Chúa rằng danh Cha được tôn thánh, thì chúng ta phải nói rằng lạy Chúa, cái chuyện con muốn và chuyện Chúa muốn hoàn toàn khác. Cái khuynh hướng của con, cái sự cầu xin của con, ý của con, cái điều của con muốn nó khác với Chúa, và con thẩm định và xác định một điều, đó là xin Chúa làm chuyện khác biệt của Chúa rõ ràng. Xin Chúa làm chuyện khác biệt của Chúa rõ ràng và cho con đứng vào trong cái chỗ của Chúa thay vì chỗ của con. Nghĩa là mình cầu xin không phải là lạy Chúa đây là điều con muốn, nhưng mà rõ ràng là lạy Chúa xin làm điều Chúa muốn, dầu con muốn hay không, dầu con hiểu hay không. Nghĩa là mình tới thưa với Chúa là như thế này, là Chúa, điều con muốn là điều Chúa muốn. Và nếu mà Chúa muốn bất cứ chuyện gì, bất cứ giờ nào, bất cứ làm điều gì, cho danh vinh hiển Chúa, cho chương trình của Chúa, cho danh của Chúa, đó là điều con cầu xin. Nghĩa là con sẽ thay đổi thứ tự ưu tiên của con, đầu tiên trên hết, để cho đúng với thứ tự ưu tiên của Chúa. Anh chị em, đó là điều căn bản, và đó là điều mình thưa với Chúa rằng những gì mà con cầu xin là con chỉ đem những cơ hội trong đời sống của con mà con thấy dâng lên cho Chúa, và xin Chúa làm bất cứ điều gì Chúa muốn cho danh vinh hiển của Ngài. Có khi nào mình cầu nguyện như vậy không? Thiệt ra đó chỉ là cái cách duy nhất để cầu nguyện, chứ cầu nguyện sao nữa. Như mình nói là tới nói với Chúa đây là chuyện của con và Chúa phải làm những chuyện này thì là vô phép, là còn phạm tội nữa khi mình cầu nguyện. Chỉ có một cách cầu nguyện là lạy Chúa, xin danh Chúa được tôn thánh, xin cách của Chúa, điều của Chúa, thứ tự ưu tiên của Chúa được thực hiện. Phần áp dụng này vào trong chỗ thực tế của chúng ta, để chúng ta nhận biết điều này, đó là để lời cầu nguyện này song song lạy Cha, danh Cha được thánh, song song với thái độ hay là khuynh hướng mà mình gọi là khuynh hướng hưởng thụ trong hội thánh, mà chúng ta thấy xảy ra khắp nơi. Người hưởng thụ, tiếng Việt dịch ra chữ hưởng thụ thì nó hơi mất đi nghĩa. Người đi chợ đó thì tìm điều mình cần thì mình có thể định nghĩa như thế này: người hưởng thụ trong hội thánh hay người tìm kiếm sự hưởng thụ trong hội thánh là một người tín đồ hành động trong hội thánh giống như ở ngoài chợ, giống như là đi chợ vậy. Nghĩa là như thế này: tôi đi tìm cái gì tốt nhất cho tôi, cho gia đình tôi, cho con cái tôi, và cái gì nó thích hợp nhất với lại thời khóa biểu của tôi, tài chánh của tôi, với điều tôi thích, với sở thích của tôi. Và dĩ nhiên tôi sẽ trả một ít tiền để trao đổi, tôi sẽ dâng hiến một chút, tôi sẽ bỏ chút thì giờ, tôi sẽ cố gắng để mà tìm hội thánh hay là cộng đồng nào mà đáp ứng được nhu cầu hay là điều mà tôi tìm kiếm. Và điều tôi tìm kiếm đó là giảng cho tốt, giảng cho hay, có những sinh hoạt thích ứng, có sự thông công vui vẻ, có cơ hội để tham dự hầu việc, có những sự thoải mái, thay đổi của tâm linh, và có những chỗ mà gia đình có thể nối kết vào trong sinh hoạt. Nhưng mà tôi biết cái chuyện tôi muốn, thành ra tôi sẽ đầu tư vào cái chuyện đó, và nếu nhận được giá trị đúng theo cái điều mà tôi thẩm định thì chúng ta có hợp đồng, còn không thì tôi kiếm chỗ khác, tôi kiếm chỗ nào mà nó tốt hơn, lợi hơn. Đó là thái độ giàu, mình không bao giờ nói thẳng ra như vậy, nhưng mà căn bản quyết định mà nói như vậy đó, đó là trên cái căn bản hưởng thụ. Mình đi vào trong đó, mình tìm chuyện mình muốn, mình tìm giải quyết cho nhu cầu của mình, cho cái điểm nào thích hợp với mình, và mình đặt cái căn bản đó là cái chỗ tôi sẽ quyết định. Mà cái người cầu nguyện là danh Cha được tôn thánh thì cầu nguyện khác. Cầu nguyện là: Chúa, con biết rằng cái chuyện của Chúa nó rất khác chuyện của con. Và cái điều con muốn cầu nguyện là điều Chúa muốn là điều trên hết. Con muốn thay đổi chuyện con muốn để cho đúng với cái điều Chúa muốn. Cầu nguyện đó là điều Chúa muốn đầu tiên á, con phải bỏ mình đi để có thể chú ý tới Chúa. Cho nên đầu tiên con cầu nguyện là con bỏ mấy cái ý riêng của con. Cầu nguyện bỏ hết mấy cái ý riêng của con. Thứ tự ưu tiên của Chúa rất khác thứ tự ưu tiên của con. Xin Chúa cho con hiểu thứ tự đó và thay đổi những điều con muốn, con cần, để có thể nhận lấy cái điều đó làm quan trọng hơn hết cho con. Điều con hay chú ý tới là con, nhu cầu của con, gia đình của con. Nhưng mà con biết là sự cầu nguyện nó không phải là về con, nhưng mà về Chúa. Cho nên xin Chúa giúp để con có thể quyết định về Chúa, vì Chúa, thay vì về con mà vì con. Con xin tội trước mặt Chúa, đó là con là người hay hưởng thụ, tìm kiếm sự hưởng thụ ngay trong nhà của Chúa. Cho nên xin Chúa thay đổi để con trở thành người phục vụ thay vì là người hưởng thụ, cho danh của Chúa, cho chương trình của Chúa, cho công việc của Chúa. Hai cái điều đó đặt để song song, hoàn toàn đi con đường khác nhau. Một người đến với Chúa là đến với cái thái độ rằng lạy Cha, danh Cha được tôn thánh, thứ tự ưu tiên của Chúa là trên hết. Thực ra nói những điều đó thì có vẻ hơi xa lạ, nhưng mà chúng ta thường xuyên đối diện với những vấn đề, thấy thì nó tốt chứ không phải không, những điều cần phải quyết định giải quyết nó cần kiếp lắm chứ không phải không. Nhưng mà nếu không có cầu nguyện theo cái thứ tự ưu tiên này đó, mình thường xuyên rất dễ để mà làm theo ý mình.
Quý thính giả, giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Danh Cha Tôn Thánh trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Sự nhận biết Chúa và thứ tự ưu tiên trên hết của Chúa và trọng tâm về Chúa là nền tảng căn bản của sự cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa là Đức Chúa Trời vinh hiển của chúng ta. Điều xoay chuyển sâu đậm hơn hết với chúng ta phải là Chúa và là Chúa mà thôi. Đây là điều quan trọng để thực nghiệm trong đời sống. Xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay để được tăng tiến và hiệu quả trong đời sống cầu nguyện cho nước Chúa.
Trong các phần áp dụng của bài học Phương Cách Cầu Nguyện, chúng ta muốn đưa ra những bài học thực tế, dễ dàng và đơn giản để áp dụng, những giúp đỡ để thiết lập căn bản của một đời sống cầu nguyện đầy năng lực của Chúa và hữu hiệu cho mục đích của Ngài. Và một điều hết sức cần thiết chúng ta phải làm đó là đến với lời của Chúa khi cầu nguyện. Không phải chỉ học biết cách cầu nguyện theo lời của Chúa, nhưng thực sự dùng lời Kinh Thánh để cầu nguyện đáp ứng lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta không đến với sự cầu nguyện tay không và với ý tưởng trong đầu óc của chính mình, vì sự cầu nguyện, nơi căn bản của nó là sự đáp ứng với sự mặc khải mà Chúa đã tỏ bày cho chúng ta trong lời Ngài và ý muốn Ngài. Lời Chúa thiết lập ưu tiên cho sự cầu nguyện và ưu tiên trong lời cầu nguyện để thay đổi ưu tiên trong lòng của người cầu nguyện. Nhưng vì sự cầu nguyện là sự đáp ứng với Chúa và sự mặc khải của Ngài, cho nên phải bắt đầu với lời của Chúa, phản ảnh sự suy gẫm trên lời của Chúa. Cho nên chúng ta cần thiết cầu nguyện với lời Kinh Thánh. Vì chỉ có lời của Chúa mới đem chúng ta ra khỏi vòng lẩn quẩn của sự chú tâm đến chính mình, vòng vo trong nhu cầu của mình, với trọng tâm là chính mình trong thế giới của riêng mình. Mà nếu cứ tiếp tục cầu nguyện cách đó thì càng ngày càng lún sâu vào trong vũng bùn của tự kỷ và giả hình và đi hoàn toàn sai trật mục đích và cơ cấu của sự cầu nguyện. Cho nên càng cầu nguyện ở ngoài lời Kinh Thánh bao nhiêu càng có hại bấy nhiêu. Cho nên chúng ta phải thay đổi thói quen chỉ đến cầu nguyện không mà không có sự suy gẫm trên lời Chúa, cũng không phản ảnh được sự dạy dỗ mà Chúa đã ban cho trong lời của Ngài. Ngay trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, thường được gọi là bài cầu nguyện chung, thì đây là mẫu mực để mà chúng ta học tập cầu nguyện. Vì đây là bài học mà chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào trong chi tiết trong những ngày tương lai. Nên tôi chỉ nhắc lại rằng đây là mẫu mực mà chúng ta phải dùng để cầu nguyện, vì Chúa đã phán, vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh. Cho nên sự cầu nguyện của chúng ta sẽ bắt đầu với Chúa, với sự thờ phượng hướng về Chúa. Và chúng ta có thể học tập để thờ phượng Chúa trong sự cầu nguyện qua mẫu mực của những lời cầu nguyện mà chúng ta thấy được trong Kinh Thánh. Kế tiếp, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Ở đây chúng ta cầu nguyện cho công việc Chúa. Sau khi thờ phượng thì chúng ta cầu nguyện cho công việc Chúa. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời được thiết lập và thành đạt trong đời sống của chúng ta. Đây là chỗ mà lòng chúng ta hướng về hội thánh, công việc của Chúa đang làm trong hội thánh địa phương của chính mình, công việc truyền giáo mà Chúa đang làm ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là những nơi Chúa đã đặt gánh nặng trong lòng của chúng ta để cầu nguyện cách đặc biệt. Và nếu phần này chưa có phản ảnh được trong đời sống cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta phải bắt đầu để có thể nói rằng ý Cha được nên ở đất như trời. Sau đó đến với những nhu cầu của chính mình. Thứ nhất là nhu cầu trước mặt, nhu cầu vật chất. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Trình dâng cho Chúa những vấn đề, những nhu cầu của chính mình, của gia đình mình, trong đức tin và lòng trông cậy trên sự chu toàn của Chúa, hoàn toàn tùy thuộc nơi Ngài. Cũng đem đến những nhu cầu tâm linh để trình dâng cho Chúa. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Đây là chỗ chú trọng đến đời sống tâm linh trước mặt Chúa, chỗ áp dụng lời của Chúa, tiêu chuẩn của Chúa, để xưng ra những tội đã phạm và cầu xin sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời qua Chúa của Thế Giê-xu trong ân điển của Ngài. Nhưng đây cũng là chỗ giải quyết những vấn đề liên hệ với người khác đang bị rạn nứt hay gãy đổ, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Rồi cầu xin Chúa hướng dẫn giữ gìn những bước tương lai, soi sáng cho những quyết định của đời sống mình, nhưng không phải với trọng tâm là để thành công trong đời sống này hay đặt thứ tự ưu tiên về vấn đề vật chất, nhưng là để mọi quyết định trong tương lai đẹp lòng Chúa, phản ảnh rõ ràng tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Và rồi suy niệm trở lại tất cả sự quý báu, cao trọng của danh Chúa, sự tốt lành của bản chất Ngài và sự dư dật của hồng ân Ngài để trở lại trong sự ca tụng, tôn vinh, thờ phượng. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Cấu trúc của sự cầu nguyện không phải là một sự ràng buộc phải đi cho đúng thứ tự từng phần, nhưng là ánh sáng hướng dẫn cho chúng ta trong phương cách cầu nguyện. Như chúng ta thấy trong thí dụ sau đây, ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu số 15 trở đi về lời cầu nguyện của Thánh đồ Phao-lô. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha Vinh Hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Đó là chiều sâu của sự cầu nguyện trong mẫu mực của Kinh Thánh, theo thứ tự của Kinh Thánh, trong ngôn ngữ của Kinh Thánh và trong quyền năng của Thánh Linh và sự soi sáng của Ngài khi áp dụng Kinh Thánh trong sự cầu nguyện.
Về sự nhân từ và sự công bình, tôi sẽ chúc tăng tôn cao danh Ngài, hỡi danh ra về. Hãy đến hát dương, hỡi ca vũ trụ, hỡi ca muôn người, mừng vui ta hát ca ngợi tình Chúa bao la tuyệt vời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình.
Hallelujah.
Tôi sẽ chúc ta